Đạn cắm phầm phập xung quanh chúng tôi. Những cục đất hình tam giác bắn tung tóe. Chiếc máy bay nhả ra phía sau ba vệt khói đen. Lắc cánh một cái đã lướt trên mặt bầu trời, bãi cát dài. Những lưỡi lửa phụt ra từ dưới hai cánh. Tiếng nổ ngắt quãng, ông ổng như tiếng chó sủa. Từng cột bụi màu vàng bung lên trên bãi cát dài. Hai chiếc máy bay chơi trò chuồn chuồn điểm nước trên bầu trời. Hùng hổ lao xuống, nghênh ngang vụt đi. Khi vụt đi, vòm kính lóe lên ánh sáng bạc. Cánh kim loại ánh màu thép xanh. Trên bãi cát dài là cảnh nhốn nháo. Những binh sĩ quần áo màu vàng đất chạy ngược chạy xuôi la hét ầm ĩ. Những tia lửa màu vàng đan trên trời. Súng nổ đồng loạt ào ào như gió. Hai chiếc máy bay hốt hoảng bay vọt lên, tiếng rú điên dại. Một chiếc bỗng chựng lại, không ngóc lên được nữa. Bụng phụt ra làn khói đen, réo lên ùng ục, trao đảo, xoáy theo hình chôn ốc rồi cắm đầu xuống cánh đồng hoang. Cái đầu máy bay cày tung đất như lưỡi cày. Đôi cánh này bần bật rồi từ bụng phụt ra một quả cầu lửa cùng với tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất. Chiếc máy bay còn lại lượn vòng trên cao, khóc ông ổng rồi bay đi. Lúc này tôi mới trông thấy một nửa đầu thằng Câm Anh không còn nữa. Một lỗ thủng bằng nắm tay trên bụng thằng Câm Em. Chúng chưa chết, dương mắt trắng dã nhìn tôi. Mẹ bốc một nắm đất nhét vào lỗ thủng, nhưng máu và ruột cứ đẩy đất ra ngoài. Mẹ tôi lại bốc một nắm đất nữa nhét vào mà vẫn không bịt được. Ruột của thằng Câm Em đùn ra đầy nửa sọt. Con dê của tôi quỳ hai chân trước kêu be be, bụng co giật dữ dội, lưng cong lên, miệng oẹ ra từng nắm cỏ. Bị lây của con dê, mẹ và chị cả cũng nôn oẹ theo. Mẹ buông xuôi hai tay, đờ đẫn nhìn đống ruột của thằng Câm Anh Câm Em. Rồi đột nhiên mẹ nôn ra mật xanh mật vàng. Sau đó mẹ òa lên khóc nức nở. Chuyện xảy ra sau đó là từ trận địa pháo bên rừng cây. Những quả đạn pháo đen chùi chũi như con quạ bắn từng loạt về phía thôn chúng tôi. Những tia chớp xanh nhuộm màu từ đinh hương trên bầu trời. Mặt trời mờ đi, một loạt pháo bắn tiếp, hoang mạc, vang rền như sấm. Sau đó là tiếng réo của đạn, sau đó là tiếng nổ chát búa như gõ thanh la và những cột khói trắng ở phía thôn chúng tôi. Sau mấy loạt đạn pháo bắn đi, từ phía bờ bên sông Thuồng Luồng, những loạt pháo lớn hơn bắn trả. Đạn pháo có quả rơi xuống vạt rừng cây, có quả rơi ngoài đồng. Cuộc đối pháo như thân thích thăm viếng lẫn nhau. Những luồng hơi nóng rực ruồn đuổi nhau như sóng. Sau một giờ đốt pháo, vạt rừng bốc cháy, những khẩu pháo ở đấy câm bặt. Nhưng từ phía thôn chúng tôi, các cỗ pháo vẫn bắn về bên này. Hơn nữa, tầm bắn càng xa. Phía sau bãi cát dài bùng lên những cụm khói xanh. Pháo bầy hạng nặng rít như còi lao về phía thôn chúng tôi. Lớn hơn nhiều so với cỡ pháo ở chỗ rừng cây. Tiếng nổ cũng dữ dội hơn. Tôi đã tả những quả đạn pháo ở chỗ rừng cây to bằng con quạ. Những quả đạn pháo sau bãi cát dài thì đen chùi chũi như những con lợn con. Chúng rú lên ét ét ngọ ngoại chân. Vẫy cái đuôi tí xíu, nối đuôi nhau rơi xuống thôn chúng tôi. Nhưng khi đã chạm đất thì chúng không phải là lợn con nữa, mà là những con báo đen, những con hổ đen nhè răng múa vuốt, gặp cái gì cắn xé cái ấy. Pháo đấu pháo, máy bay lại đến. Lần này là 12 chiếc máy bay, hai chiếc một cặp bay kề nhau. Chúng bay rất cao, vừa bay vừa thả bom, đào thành những hố bom to tướng trên mặt đất. Sau đó thì sao? Một đàn xe tăng ngất ngường từ trong thôn chúng tôi chạy ra. Khi đấy, tôi chưa biết những con ba ba khổng lồ vươn dài cổ ấy là xe tăng. Chúng dàn thành hàng ngang. Phía sau là lính bộ binh, đầu đội mũ sắt, vừa khom người, vừa chạy theo xe tăng, vừa bắn như đổ đạn trên trời. chẳng nhằm vào mục tiêu nào cả. Chúng tôi nhảy xuống một hố đạn. Kẻ nằm, người ngồi dưới hố. Sắc mặt bình thản, hình như không biết sợ là cái gì. Những bánh xe thép dưới bụng xe tăng lăn ầm ầm, các mắt xích chạy ken két, bất chấp các hố rãnh vượt qua tất cả. Chúng vừa chạy vừa ho, hắt hơi, khạc nhổ như dưới mắt không có một ai. Nhổ chán, chúng lại phụt ra những quả cầu lửa. Mỗi lần phụt, chúng đều rụt cổ lại. Những nơi chúng chạy qua, mặt đất đều bị cày xới, các hố rãnh đều bị san bằng. Chúng chạy đến phía trước bãi cát dài. Đạn bắn vào chúng đôm đốp nhưng không làm gì được chúng. Chỉ đám bộ binh chạy phía sau là đổ dạp từng mảng. Từ bãi cát dài, một số người nhảy vọt ra, ôm trong tay những bó cây cao lương cháy đùng đùng ném vào gầm xe. Có người lăn đến trước xe. Những tiếng nổ chát chúa. Mấy chiếc xe tăng bị chết, mấy chiếc bị thương. Các chiến binh trên bãi cát dài, từng đàn, từng lũ lăn xuống, quần nhau với đám binh sĩ đội mũ sắt. Tiếng thét, tiếng gào, chân đá, tay đấm, xiết cổ, cào xé nhau, vặt tai nhau, móc mắt nhau. Lưỡi lê trắng đâm vào, lưỡi lê đỏ rút ra, kiểu gì cũng chơi. Một chú lính nhỏ biết không địch nổi, chú lính to con lén bốc trong tay một nắm cát nói: "Đại ca, chúng ta là họ hàng với nhau đấy. Chị dâu họ của em là con gái của đại ca. Đại ca đừng giết em." Chú lính kia nói: "Thôi, ta tha cho. Ta còn nhớ có lần đến nhà chú uống rượu. Nhà chú có cái bình đựng rượu rất đẹp, gọi là bình Uyên Ương." Tên lính nhỏ con bất chợt ném nắm cát vào mặt tên lính to bự. Tên này tối tăm mặt mũi. Tên lính nhỏ con luồn ra phía sau, đập quả lựu đạn vào đầu tên kia. Cái đầu vỡ toác ra như quả dưa hấu. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong ngày hôm đó. Có đến 10 con mắt cũng không thấy được tất cả. Các mũ sắt bắn tung lên trời, xác người chất đầy thành lũy vẫn không xông qua được. Sau đó, súng phun lửa được điều đến, những cột lửa thiêu chảy cát, rồi máy bay lại đến, thả xuống bánh mì, bánh bao, nhân thịt, lại thả cả tiền giấy. Quần nhau đến tối mịt, hai bên đều thấm mệt, rồi xuống nghỉ. Nghỉ một lát lại đánh, lửa sáng rực trời, băng tan mặt đất. Những con thỏ đồng chết hàng loạt, chúng chết vì khiếp hãi. Đêm hôm ấy, tiếng súng, tiếng pháo nổ san tứ phía, pháo sáng thả suốt đêm, sáng đến nỗi không mở mắt ra được. Vào lúc rạng sáng, từng tốp lính đội mũ sắt giơ tay đầu hàng. Sáng mùng 1 Tết năm 1948, cả nhà tôi gồm 5 người và một con dê của tôi thận trọng vượt qua sông Thuồng Luồng đóng băng, trèo lên đê Thuồng Luồng. Tôi và Sa Tảo Hoa giúp chị cả Lai Đệ kéo chiếc xe cút kít lên mặt đê. Chúng tôi nhìn xuống con sông đóng băng, thủng lỗ chỗ vì đạn pháo và nước sông bị đùn lên những lỗ thủng. Nghe tiếng băng vỡ kêu răng rắc. Rất may là chúng tôi không bị ngã xuống nước. Mặt trời tỏa nắng trên chiến trường Hà Bắc. Ở đó, khói súng chưa tan. Tiếng thét, tiếng hoan hô. Những phát súng rời rạc vẫn lác đác ở đây đó. Những mũ sắt trông như nấm độc. Tôi chợt nhớ đến thằng Câm Anh và thằng Câm Em. Mẹ đặt chúng dưới một hố đạn, không lấp đất lên người chúng. Ngoảnh lại, nhìn về thôn của chúng tôi. Thôn trang chưa đến nỗi thành đống gạch vụn. Đúng là một chuyện lạ. Nhà thờ vẫn còn đó, nhà say vẫn còn đó. Khu nhà tư mã đổ một nửa. Quan trọng hơn là ngôi nhà của chúng tôi vẫn đứng vững, chỉ bị một lỗ thủng ở nóc gian giữa do một quả đạn thối rơi trúng. Chúng tôi bước vào trong sân, nhìn trước nhìn sau như vào nhà người lạ. nhìn chán rồi, ôm chầm lấy nhau mà khóc theo mẹ. Bỗng, tiếng khóc hiếm hoi của Tư Mã Lương khiến chúng tôi nín ngay lập tức. Chúng tôi trông thấy nó ngồi thu lu trên cây hạnh như một con mèo rừng, trên người khoác tấm da chó. Mẹ tôi giơ hai tay ra, nó rơi vào lòng mẹ như một làn khói đen. Trận tuyết đầu tiên của những năm hòa bình đã che lấp lên những xác chết. Những con bồ câu đói đi lại vụng về trên mặt tuyết. Tiếng kêu buồn bã của chúng chẳng khác gì tiếng nức nở của người đàn bà góa bụa. Buổi sáng có tuyết, bầu trời trong suốt như nhìn qua lớp băng, trông vừa cao nhã vừa mới mẻ. Phương đông đỏ rực, mặt trời nhô lên, bầu trời như ngọc lưu ly, cao vạn trượng. Tuyết phủ kín mặt đất, người ra khỏi nhà, hơi thở ra màu phấn hồng. Đi trên tuyết lạo xạo, tay dắt bò dê, lưng điệu hàng hóa, men theo cánh đồng phía đông của thôn đi về hướng nam, vượt qua con sông Mục đầy cua ốc và ếch nhái. Đến khoảnh đất cao không có tên, rộng chừng 50 mẫu để họp chợ. Phiên chợ kỳ lạ của vùng cao mật, đó là chợ tuyết. Chợ họp trên tuyết, giao dịch mua bán trên tuyết và cử hành những lễ nghi trên tuyết. Đây là một nghi thức im lặng tuyệt đối. Bất kể tình huống nào cũng không được nói chuyện. Hễ mở miệng nói là chuốc lấy tai vạ. Ở chợ tuyết, mọi người chỉ được nhìn thấy, được ngửi, được sờ mó, cảm thụ bằng trái tim mà không được phép nói lên thành lời. Còn như nếu lỡ miệng nói một câu thì hậu quả sẽ như thế nào? Không có ai hỏi mà cũng không có ai giải thích. Làm như ai cũng biết, ai cũng hiểu. Có điều là không nói ra miệng đấy thôi. Những người cao mật còn sống sót, phần lớn là đàn bà, phụ nữ và trẻ con, đều mặc quần áo ngày Tết, lội tuyết đến chợ. Mùi tuyết giá lạnh xộc vào mũi như kim châm. Phụ nữ đều lấy tay áo rộng để che mũi và miệng, tưởng như để che hơi lạnh của tuyết. Nhưng tôi thì cho rằng để không cho lời buột ra khỏi miệng. Trên đồng tuyết mênh mông chỉ có tiếng lạo xạo. Người không nói, nhưng súc vật thì không ai cấm đoán. Dê kêu be be, bò ẩm bò. Những con lừa, con ngựa sống sót sau chiến tranh thì cứ kêu hí hí. Những con chó điên cào bới xác chết, ngửa nhìn mặt trời, đầu dướn lên như con chó sói. Trong thôn, chỉ còn mỗi con chó mù của lão đạo sĩ Môn Thánh Vũ là không bị điên. Nó chạy choạng đi theo chủ. Trên khu đất cao có một ngọn tháp xây bằng gạch xanh. Phía trước có ngôi nhà tranh ba gian. Người chủ ngôi nhà là Môn Thánh Vũ, năm nay 120 tuổi. Ông cụ luyện phép tịch cốc, tức là không ăn lương thực, đã 20 năm nay. Người gầy như con ve sầu, ông chỉ sống bằng những hạt xương. Sau này lớn lên đi học, được biết con ve sống bằng nhựa cây. Tôi suy ra rằng ông cụ không thể sống bằng những hạt xương. Một mình ông sống trên đồi cao, trước mặt là hàng vạn mẫu hoa màu. Sau lưng là dòng sông đầy tôm đầy cá và cái đầm mùa xuân và mùa hè có biết bao nhiêu là trứng chim. Ông cụ thích ăn cái gì thì cứ việc mà ăn cái ấy. Nghiên cứu sự thần kỳ và biến thành trần tục như thế nào thì có ý nghĩa gì? Thêm một ông thánh không ăn lương thực thì có gì xấu đâu. Chiến tranh đã làm tổn thương ghê gớm trí tưởng tượng của người dân cao mật. Giờ đây đã trở lại hòa bình, là lúc nên khôi phục lại trí tưởng tượng đó. Nhóm lại phiên chợ tuyết là một việc được mọi người hoan nghênh. Trong con mắt của người dân, lão đạo sĩ là một cao sĩ nửa người, nửa tiên. Hành tung bí ẩn, bước đi nhẹ nhàng, đầu chọc như bóng đèn. Chòm râu của ông bạc rậm như bụi tơ hồng. Đôi môi ông dày như môi của con la mới đẻ ra. Hàm răng của ông có màu sắc như mặt trong của vỏ sò. Mặt đỏ, mũi đỏ, lông mày trắng và dài như cánh chim. Mỗi năm đạo sĩ xuống thôn một lần. Vào ngày đông chí, cụ có một nhiệm vụ đặc biệt, đó là chọn công tử Tuyết cho phiên chợ Tuyết, mỗi năm họp một lần. Nói được chọn là công tử Tuyết, có một chức trách thiêng liêng và được thù lao vật chất. Vì vậy, bà con trong thôn ai cũng mong con trai mình được chọn. Công tử Tuyết năm nay là tôi, thượng quan Kim Đồng. Lão đạo sĩ đi khắp 18 thôn ở vùng Cao Mật. Cuối cùng, lão đã chọn ra tôi. Điều này chứng tỏ tôi không giống những người bình thường. Mẹ tôi đã khóc vì quá sung sướng. Đôi khi đi ra phố, đám phụ nữ nhìn tôi bằng con mắt kính nể. Các bà ngọt ngào hỏi: "Công tử Tuyết ơi, khi nào thì có tuyết rơi hả công tử?"
"Tôi cũng không rõ, không biết khi nào thì có tuyết rơi."
"Công tử Tuyết ơi, công tử Tuyết mà không biết khi nào có tuyết rơi thì ai biết?"
"Không thể tiết lộ thiên cơ."
Mọi người mong có tuyết rơi, riêng tôi thì lại càng mong hơn. Chiều tối hôm trước, mây hồng dày đặc. Vậy mà, chiều hôm qua, tuyết bắt đầu rơi. Lúc đầu nhỏ, về sau thì to, như những chiếc lông ngỗng, như những quả cầu nhung. Tuyết bay đầy trời, che lấp tất cả. Vì có tuyết nên trời tối rất sớm. Tiếng con cáo kêu ngoài đầm. Những oan hồn đi lại vật vờ trên đường to ngõ hẻm, kêu khóc ầm ĩ. Tuyết rơi trên cửa sổ dán giấy. Những con dã thú trắng toát ngồi trực dưới bậu cửa. Cái đuôi to tướng quật vào khung cửa bồm bộp. Đêm hôm ấy, bụng tôi cứ phấp phỏng không yên. Tôi trông thấy nhiều cảnh tượng kỳ lạ, không hiểu thực hư ra sao. Nói ra thì thấy nó bình thường quá, chẳng thà không nói thì hơn. Trời chưa sáng hẳn, mẹ tôi đã đun nước cho tôi rửa mặt, rửa tay. Mẹ rửa rất kỹ hai bàn tay tôi, nói rằng rửa sạch tay cho con cún của mẹ. Mẹ còn lấy kéo sửa móng tay cho tôi. Cuối cùng, in vân tay màu đỏ lên trán tôi như nhãn hiệu hàng hóa. Mẹ mở cổng, thấy lão đạo sĩ đang đứng đợi. Cụ đem đến một chiếc áo dài màu trắng, một chiếc mũ màu trắng, đều may bằng lụa trơn bóng, sờ mát tay. Cụ còn đem đến cho tôi một chiếc phất trần bằng lông đuôi ngựa. Cụ đích thân mặc quần áo cho tôi, bảo tôi đi vài bước trong sân. Cụ nói:
"Thiện tài, thế mới là công tử Tuyết đích thực đấy."
Tôi rất vênh váo, mẹ và chị cả Lai Đệ cũng rất vui. Sa Tảo Hoa nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ. Chị Tám nở một nụ cười mê hồn. Còn thằng Tư Mã Lương thì cười nhạt. Hai người đàn ông khiêng chiếc kiệu bên trái vẽ rồng, bên phải vẽ phượng đến kiệu tôi đi. Người đi trước là phu kiệu chuyên nghiệp tên là Vương Thái Bình. Người đi sau là anh trai tên là Vương Công Bình. Hai anh em đều có tật nói lắp. Mấy năm trước, để trốn quân dịch, Vương Thái Bình đã chặt đứt ngón tay trỏ. Trò bịp bị bóc trần. Chủ nhiệm thôn Đỗ Bảo Thuyền chĩa súng trường vào mặt, cho hai anh em chọn lấy một trong hai con đường. Một là bị xử bắn, hai là làm dân công thường trực, ra mặt trận cáng thương, vận tải đạn dược. Hai anh em lắp bắp, không bao giờ nói được một câu hoàn chỉnh. Ông bố tên là Vương Đại Hải bị thọt một chân vì ngã thang khi xây dựng nhà thờ, chọn giúp hai con trai con đường thứ hai. Phu kiệu chuyên nghiệp mà cáng thương thì còn phải nói êm và nhanh, ai cũng ca ngợi. Hai anh em đều lập công. Khi phục viên, trưởng đoàn cứu thương tên là Lục Thiên Lý tự tay viết giấy chứng nhận công lao của hai anh em. Cùng đi dân công với hai anh em Vương Thái Bình, có em trai của Đỗ Bảo Thuyền tên là Đỗ Kim Thuyền, bị bệnh nặng mà chết. Hai anh em không quản đường xa vạn dặm, khiêng thi thể của Đỗ Kim Thuyền về quê. Dọc đường, họ phải trải qua bao gian khổ mới về tới nhà Đỗ Bảo Thuyền. Hai anh em vì nói lắp nên không nói rõ được đầu đuôi, ngọn ngành câu chuyện. Mỗi người ăn hai cái tát của Đỗ Bảo Thuyền. Đỗ Bảo Thuyền cho rằng hai anh em mưu sát Đỗ Kim Thuyền. Hai anh em liền chìa giấy chứng nhận của trưởng đoàn ra. Đỗ Bảo Thuyền giật lấy xé tan ra từng mảnh, khoát tay nói: "Đào ngũ, thì lúc nào cũng là đào ngũ." Hai anh em oan ức quá mà không thể nói cho người khác hiểu nỗi khổ tâm của mình. Đôi vai được rèn luyện rắn như thép, chân bước rất có bài bản. Ngồi trên cáng của họ êm như ngồi trên con thuyền, trôi xuôi dòng nước. Cánh đồng tuyết màu trắng vang lên tiếng chó sủa xen kẽ tiếng thanh la. Trên dòng sông Mục cũng có một cây cầu đá, dầm cầu bằng gỗ thông. Chủ nhiệm phụ nữ thôn Sa Lương tên là Cao Trường Anh đang đứng trên cầu. Chị ta để tóc ngắn, cặp tóc dính con bướm nhựa, môi cong hở lợi màu tím. Chị ta có khuôn mặt thô như đẽo bằng dùi, cằm có râu. Chị ta nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng. Tôi biết chị ta đang ở khóa, chồng chị bị xe tăng nghiền nát. Cây cầu rung rinh, những phiến đá lát cầu chạm vào nhau lạch cạch. Tôi đi qua cầu, ngoảnh lại nhìn, thấy từng hàng dọc dấu chân trên cánh đồng tuyết. Rất nhiều người vẫn cố đi về phía bên này. Tôi trông thấy mẹ và chị cả cùng lũ trẻ nhà tôi và cả con dê của tôi nữa. Mẹ tôi không quên che đầu vú cho nó. Quên thì nó sẽ khổ. Tuyết dày, lút gối, chắc chắn bầu vú của nó lết trên tuyết. Từ nhà tôi đến chợ tuyết gần 10 dặm, nó làm sao mà chịu nổi. Anh em phu kiệu, khênh kiệu lên đồi. Những người đến sớm, mắt sáng lên chào đón tôi. Đàn ông, đàn bà, trẻ con mím miệng để không nói. Người lớn tỏ vẻ trang nghiêm, trẻ con nhăn nhó như con khỉ. Dưới sự hướng dẫn của lão đạo sĩ, họ khiêng tôi đến chỗ bệ đất hình vuông ở chính giữa cao điểm. Trên bệ kê hai chiếc ghế băng. Phía dưới hai ghế băng là một cái lư, trong có ba thẻ hương. Họ gác đòn kiệu lên ghế. Tôi vẫn ngồi trong tư thế lơ lửng dưới đòn kiệu. Cái rét lặng lẽ cắn các ngón chân tôi như mèo đen, cắn tay tôi như mèo trắng. Hương cháy phát ra những tiếng động mơ hồ, nghe như tiếng run. Từng đám tàn hương rơi xuống như nhà bị cháy sập. Khói hương chui vào lỗ mũi trái, chui ra lỗ mũi phải. Phía dưới bệ có chiếc lò đốt vàng mã. Lão đạo sĩ đang đốt một thép tiền giấy. Ngọn lửa như những con bướm vàng. Tàn giấy như những con bướm đen nhẹ nhàng bay lên. Bay mệt rồi thì rơi xuống tuyết mà chết. Lão đạo sĩ cúi lại trước đàn hương rồi đưa mắt ra hiệu cho hai người phu kiệu. Họ khiêng tôi lên. Lão đạo sĩ trao cho tôi một cái gậy bọc giấy trang kim. Đầu gậy treo chiếc bát bằng thiếc. Đây là quyền trượng của công tử tuyết. Tôi vùng cây gậy này là có tuyết rơi hay sao? Chỉ định tôi là công tử tuyết xong. Lão đạo sĩ giới thiệu với tôi về người đã sáng lập ra chợ tuyết. Đó là lão đạo sĩ Trần, sư phụ của lão đạo sĩ này. Theo chỉ thị của Thái Thượng Lão Quân, lão đạo sĩ Trần sáng lập ra chợ tuyết. Công đức viên mãn rồi, cụ hóa thành tiên, cư ngụ trên ngọn núi chọc trời, ăn quả thông, uống nước suối. Từ cây tùng bay sang cây bách, từ cây bách bay vào trong động. Lão đạo sĩ giảng giải cặn kẽ cho tôi về nhiệm vụ của công tử tuyết. Bước thứ nhất là lập đàn thụ phong. Việc này vừa làm xong. Bước thứ hai là tuần du trong chợ. Bước này đang tiến hành. Đây là giờ phút oai vệ nhất của công tử tuyết. Mười mấy tiểu hiệu mặc quần áo xanh đỏ. Trong tay không cầm vật gì, nhưng giữ tay ở tư thế cầm loa, kèn, trống, thanh la, phùng mang trợn mắt như đang tấu nhạc. Tay trái giơ cao ngang tầm vai. Tay phải giơ chiếc dùi tưởng tượng. Cứ ba bước lại gõ một tiếng y như thật. Anh em họ Vương chân như lò xo. Mỗi bước lại nhún nhảy. Những người đi chợ tạm ngừng công việc giao dịch thầm lặng, trố mắt mà ngắm công tử tuyết. Những khuôn mặt quen và những khuôn mặt không quen trên nền tuyết trắng, đỏ như táo chín, đen như than củi, vàng như sáp ong, xanh như lá sau. Tôi khua quyền trượng trước mặt mọi người. Họ có vẻ hốt hoảng, giơ tay lên để che chắn. Miệng là dép bện bằng cỏ bồ. Nhân dân vùng Cao Mật đi giày này suốt mùa đông. Ông Hoàng Thiên Quý có 5 người con trai thì 4 người đã bị sực bắn. Một người bị khổ sai. Ông chống cây gậy bằng cành liễu, dầu bám đầy tuyết, chùm đầu bằng vuông vải trắng, chiếc bao tải rách khoác trên người. Lão cúi xuống, giơ hai ngón tay để mặc cả với chủ quầy cầu Hoàng Tản một đôi dép cỏ bồ. Lão cầu giơ ba ngón tay, đẻ hai ngón tay của lão quý. Lão quý khăng khăng giữ ý, lật hai ngón tay lên, đẻ trên ba ngón tay của lão cầu. Lão cầu lại lật lật ba ngón tay, đẻ lên hai ngón tay của lão quý. 4-5 lần như vậy, lão cầu tỏ vẻ bất lực, chọn trong sâu dép lấy ra một đôi đã mốc xanh. Hoàng Thiên Quý nghiến răng lại để biểu thị sự tức giận. Lão vỗ ngực chỉ lên trời, chỉ xuống đất, không hiểu nghĩa là gì hoặc không có nghĩa gì cả. Lão giơ gậy chỉ vào một đôi thật tốt bện bằng phần gốc cỏ bồ. Lão cầu gạt chiếc gậy của lão quý, giơ 4 ngón tay kiên quyết đòi đúng giá. Lão quý chỉ lên trời, vạch xuống đất, lộn trái chiếc túi gai đeo bên mình. Lão ta cúi xuống, tháo lấy đôi dép mà lão ưng ý, rồi tụt chân ra khỏi đôi giày đã há mõm, rồi lập cập xỏ chân vào dép. Sau đó, lão ta moi trong chiếc túi may thêm vào chiếc quần, lấy ra một tờ giấy bạc nhàu nát ném xuống trước mặt lão cầu. Lão cầu mặt mày giận dữ bừng bừng, chửi rủa nhưng không dám chửi thành tiếng, chỉ dẫm bành bạch. Nhưng rồi lão cũng nhặt tờ giấy bạc lên, vuốt mép cho phẳng, giơ cho mọi người xem. Những người xung quanh, kẻ đồng tình thì lắc đầu, kẻ hồ đồ thì cười mỉm. Lão quý chống gậy đi xa, bước chân lệt xẹt chỉ cách nhau một tấc. Hai chân lão cứng đờ như que củi. Tôi không có cảm tình với lão cầu. Lão ta đã nói chuyện là miệng cứ như tép nhảy. Tôi thầm mong lão, trong cơn tức giận, lão buột miệng nói thành lời là tôi dùng cái bát thiếc để kẹp lưỡi lão. Nhưng lão rất tinh, hình như đã đoán ra ý đồ của tôi. Lão ta nhét tờ giấy bạc vào chiếc dép, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước, treo ở đầu đòn gánh. Lão ta lấy cả đôi dép xuống, chỉ tay vào từng người thợ bện dép xung quanh đang trố mắt ra nhìn tôi, rồi lại chỉ vào những đồng tiền lẻ trong dép. Rồi bằng một thái độ cung kính, lão ta đưa đôi dép về phía tôi. Đôi dép rơi trúng bụng, lăn xuống chân tôi. Mấy tờ giấy bạc lẻ văng ra. Trên mỗi tờ đều có những con cừu béo tốt, đứng ngơ ngẩn như đang đợi cắt lông hoặc đem giết thịt. Tiếp tục tiến lên, lại có mấy đôi dép ném tới, trong dép đều có tiền lẻ. Đến gian hàng bán cơm, người vợ góa của Triệu Giáp tên là Phương Mai Hoa đang rán bột mì trong một cái chảo đáy bằng. Hai đứa con của chị ta, một con trai, một con gái ngồi trên chiếc chiếu, quấn quanh người bằng một chiếc chăn. 4 con mắt của chúng mở thao láo. Bên cạnh bếp bày mấy chiếc bàn long chân. 6 người đàn ông bán chiếu đang ngồi ăn nhồm nhoàm. Bánh bột mì, hai mặt rán vàng, ăn với súp rau. Cắn một miếng bánh, lại húp một miếng súp. Súp nóng. Những người đàn ông miệng nhờn mỡ. Những gian hàng bên cạnh không có khách. Chủ hàng đứng suông, gõ xoong nồi cho đỡ buồn. Rồi nhìn sang gian hàng của chị Góa bằng ánh mắt ghen tị. Khi chiếc cáng của tôi đi qua, chị Góa, Phương Mai dán đồng tiền vào chiếc bánh bao, nhẹ nhàng liệng về phía tôi. Tôi vội cúi đầu xuống, chiếc bánh rơi trúng ngực Vương Công Bình. Chị Góa tỏ vẻ xin lỗi, lau tay bằng mảnh khăn đầy mỡ. Trên khuôn mặt tái xanh của chị là đôi mắt hõm sâu, xung quanh có quầng đen. Một người đàn ông cao và gầy đi tắt qua quầy bán gà, bước tới. Những con gà mái hoảng hốt kêu cục cục. Bà bán gà nhìn ông ta gật đầu. Dáng đi của ông ta rất lạ, người thẳng đuỗn, cứ mỗi bước đi lại dướn lên một cái. Tôi nhận ra ông ta. Ông ta tên là Trương Thiên Tứ, môn đồ của đạo Hoạt Nạn. Mọi người đặt cho ông ta cái biệt hiệu là ông trời. Ông ta theo đuổi một nghề kỳ quặc, đó là dẫn độ người chết về quê. Ông ta dùng cái tà thuật khiến người chết đi lại được. Vùng cao mật có rất nhiều người chết nơi đất khách quê người, nhờ ông ta dẫn về. Còn rất nhiều người nơi khác chết ở vùng cao mật thì nhờ ông ta dẫn về quê cũ của họ. Ai mà không kính nể một con người có khả năng dẫn người chết vượt trăm núi nghìn sông. Trên người ông ta lúc nào cũng phảng phất mùi tử khí. Những con chó dữ trông thấy ông cũng cụp đuôi lỉnh mất. Ông ta ngồi xuống chiếc ghế băng trong gian hàng của bà chị Góa, giơ hai ngón tay lên. Chị Góa cũng ra hiệu đáp lại. Chị hiểu rằng ông ta định ăn hai mẻ 50 cái, chứ không phải là hai hoặc là 20 cái thôi. Chị Góa vội vàng chuẩn bị bánh bao cho ông ta, vì ông thực khách to bụng này khiến chị mừng rơn, ánh mắt sáng lên. Còn những gian hàng bên cạnh thì mắt tối sầm. Tôi rất mong họ mở miệng, nhưng ghen tức mấy thì ghen tức, họ cũng không chịu hé răng. Trương Thiên Tứ im lặng ngồi nhìn chị Góa chuẩn bị. Hai tay đặt lên đầu gối, một cái túi bằng vải đen lủng lẳng ở thắt lưng. Không một ai biết rằng, vào cuối mùa thu, ông ta vừa có chuyện làm ăn lớn. Ông ta dẫn độ một vong hồn khách thương Quan Đông làm nghề buôn bán tranh Tết, chết ở thôn Ngải Khưu, vùng Cao Mật. Con trai người khách thương nhân này sau khi ngã giá với ông ta liền về trước để chuẩn bị. Đường đi trăm núi ngàn sông, ai cũng nghĩ rằng ông ta có thể không về được. Vậy mà ông ta đã trở về, xem ra mới về, cái túi vải kia chắc là túi tiền. Ông ta đi đôi giày cỏ rách tả tơi, để lộ những ngón chân sưng tấy bằng quả bí đỏ mới rụng rốn. Gót chân to như khổ chân trâu. Em gái thằng Gật ôm một cây cải bẹ lớn đi ngang qua cáng. Cặp mắt đa tình của cô ta liếc xéo tôi. Cánh tay ôm cây cải đỏ tía lên vì lạnh. Khi cô ta đi qua chỗ bếp của chị Góa, tôi thấy tay chị Góa run bắn lên. Kẻ thù gặp nhau. Những cái thù giết chồng cũng không làm chị Góa vi phạm quy ước của chợ tuyết. Chị không nói thành lời, nhưng tôi trông thấy máu đang sục sôi trong huyết quản của chị. Căm thù nhưng không để lỡ chuyện kinh doanh, đó là cái giỏi của chị Góa. Chị hốt hết mẻ bánh vào cái liễn sứ, bê đến trước mặt Trương Thiên Tứ. Trương Thiên Tứ chìa tay ra, chị Góa hơi ngạc nhiên nhưng lập tức chị hiểu ngay. Chị vỗ vỗ trán tự trách mình sơ ý. Chị dốc trong lọ lấy ra hai củ dưa hành đỏ tím, đưa tận tay Trương Thiên Tứ và lấy cái đĩa nhỏ đổ đầy tương ớt coi như ưu đãi đặc biệt đặt trước mặt Trương Thiên Tứ. Những người đàn ông bán chiếu bất mãn nhìn chị Góa lườm nguýt chị về thái độ ưu đãi này. Trương Thiên Tứ ngồi nhấm nháp thoải mái, chậm rãi củ dưa hành đợi bánh nguội. Ông ta kiên nhẫn tách từng nhánh hành, xếp chúng lên bàn ăn thành một hàng dọc theo thứ tự lớn nhỏ. Thỉnh thoảng lại đổi vị trí của các nhánh cho phù hợp với trình tự đã định. Sau đó, lúc tôi đi sang gian hàng rau, từ xa tôi đã trông thấy Trương Thiên Tứ bắt đầu ăn bánh bao. Ăn nhanh kinh khủng, không phải là ăn, cứ như là bỏ bánh vào trong chum vậy. Về chuyện Trương Thiên Tứ gọi hồn, đối với tôi mà nói như một cái xương cá mắc trong họng. Chừng nào chưa lấy ra được thì tôi vẫn còn khó chịu. Đó là một buổi trưa, gió rét căm căm. Con trai của người khách thương Quan Đông thuê một cỗ xe ngựa và bốn người khỏe mạnh, chở thi thể bố anh ta từ thôn Ngải Khưu đến thôn tôi, hỏi thăm nhà Trương Thiên Tứ. Lúc đó, tôi cùng với Tư Mã Lương đang chơi đùa trên phố. Tư Mã Lương dẫn đường cho họ. Ngôi nhà của Trương Thiên Tứ tọa lạc ở góc tây nam của thôn, tách hắn với những nhà khác. Tường vây rất cao, cổng đóng im ỉm, cánh cổng dán hai đạo bùa vẽ trên giấy vàng. Tư Mã Lương trỏ vào cái cổng cho con trai người khách thương rồi né sang một bên. Con trai người khách thương móc túi lấy ra một tờ giấy bạc nhét vào tay Tư Mã Lương rồi bước tới trước cổng. Chần chừ một lát, cuối cùng ông ta cầm lấy cái vòng sắt đập vào cánh cửa. Đập đến lần thứ hai, cánh cửa hé mở, ló ra khuôn mặt Trương Thiên Tứ bôi đầy chu sa. Ông ta hỏi,
đến rồi hả?
Con trai người khách thương mặc chiếc áo dài cổ lông chồn, hất đầu về phía cỗ xe ngựa, không trả lời. Trương Thiên Tứ chìa tay ra, nói,
đưa đây.
Con trai người khách thương lôi trong bọc ra một gói giấy, nói,
đây là tiền đặt cọc. Nếu ông đưa đến ngày mùng 4 tháng chạp, thì tôi thưởng cho ông thêm một khoản nữa. Còn khoản này là...
Con trai người khách thương lôi trong bọc ra một gói giấy, nói,
đây là tiền đặt cọc. Nếu ông đưa đến ngày mùng 4 tháng chạp, thì tôi thưởng cho ông thêm một khoản nữa. Còn khoản này là...
Trương Thiên Tứ nói,
không phải là khoan kim cương, thì làm sao mà khoan nổi vật rắn. Ông cứ yên tâm đi, chuẩn bị ngày mùng 4 tháng chạp đón hỷ thần.
Con trai người khách thương nói,
Nếu như lỡ hẹn...
Trương Thiên Tứ nói,
lỡ hẹn thì tôi không lấy một xu.
Con trai người khách thương nói,
nếu như thiếu chân thiếu tay thì...
Trương Thiên Tứ nói,
thiếu gì trên người ông già thì cứ xẻo trên người tôi mà bù vào.
Con trai người khách thương nói,
Tôi vẫn cứ phấp phỏng thế nào ấy, từ đây đến quê tôi chí ít cũng phải nghìn dặm, trèo đèo vượt suối, qua sông qua đò.
Trương Thiên Tứ nói,
Ông có gọi hồn hay không thì bảo nào, không gọi nữa thì cuốn xéo. Đạo hoạt nạn chúng tôi 3.000 thầy trò, gọi hồn khắp cái đất nước Trung Quốc này chưa hề sai sót một điều gì.
Con trai người khách thương nói,
thôi xin ông đừng nóng.
Sao tôi lại không tin ông?
Không tin thì tôi chở cái xác cha tôi đến đây làm gì?
Thôi được, thỏa thuận như vậy nhá. Ngày mùng 4 tháng chạp, tôi bày cơm rượu đón hỷ thần vào. Nào, anh em, khênh vào đi.
Bốn người đàn ông mặc áo chẽn, thận trọng chuyển cái xác sang một cái cáng tạm bợ. Xác chết to bằng con trâu, bụng bằng cái chum đựng nước, đầu hói quá nửa, trên mặt đậy tờ giấy vàng. Ông ta dễ nặng đến 2 tạ. Khi còn sống, chắc là đi đứng khá vất vả đây. Này chết rồi thì làm sao vượt hàng ngàn dặm để về quê ở Quan Đông được? Nhân tiện xin nói thêm rằng, vùng Đông Bắc cao mật, kể một bên thôn lớn thuộc Châu Bình Độ, đó là thôn Ngải Khưu, bắt đầu từ đời nhà Minh. Mọi người trong thôn sáng tác tranh niên họa, vẽ trên giấy điệp, bán ra khắp 3 tỉnh Quan Đông. Hàng năm, cứ vào đầu mùa đông, các nhà buôn lái tranh Tết vùng Đông Bắc đều về đây, trong khi đợi lấy hàng thì uống rượu chơi gái vì họ rất nhiều tiền. Thôi, không nói rông dài nữa. Bây giờ chúng ta lại trở về cái xác của ông chủ thương nặng trĩu. Hai người khiêng bên phải mồ hôi đầm đìa, hai người khiêng bên trái thì lại tương đối nhẹ nhàng. Có lẽ đây chính là hiện tượng người chết nặng một bên chăng? Bốn người đàn ông khỏe mạnh, khênh cáng vào trong cổng, liền đặt xuống theo lệnh của Trương Thiên Tứ. Đặt trên một chiếc chiếu cói đã chuẩn bị sẵn. Trương Thiên Tứ không lịch sự gì cả, nói luôn.
Thôi, các vị ra ngay, để tôi tiếp linh khí.
Con trai của người thương khách bị chết kia còn định nói gì nữa. Nhưng Trương Thiên Tứ đẩy tất cả ra ngoài cổng rồi đóng sập cổng lại. Bốn người đàn ông như bị trúng tà khí, đứng ngây ra như phỗng. Con trai người khách thương rút tiền trả bốn người. Anh ta lại bước tới bên cổng, ghé mắt nhìn vào trong. Không nhìn thấy gì, vì cổng nhà Trương Thiên Tứ không một kẽ hở. Lại áp tay vào cánh cổng, nghe động tĩnh, nhưng bên trong im ắng như nghĩa địa. tường vây xây bằng gạch cao hơn mái nhà. Trên tường trăng dây thép gai, ngôi nhà của Trương Thiên Tứ khiến người ta phải kính nể. Ngay cả Lỗ Lập Nhân và chị Phán Đệ khi phát động phong trào Bần Nông Đoàn cũng không dám vào nhà. Mặc dù rất biết mức sinh hoạt của Trương Thiên Tứ hơn hẳn tầng lớp trung nông. Nhân vật lớn, thích nghịch nghiên mực, từng tặng Bần Nông Đoàn một câu như sau. Đấu một trung nông còn dễ hơn đập chết 10 con thỏ đồng. Con trai người khách thương không biết làm thế nào, đành phải ra về cùng với 4 người đàn ông. Mười mấy đứa trẻ chúng tôi nhìn những phù chú quái gở trên cánh đồng mà rợn cả tóc gáy, lặng lẽ rút lui, không biết ai kêu lên. Mà đấy! Thế là chúng tôi co giò chạy. Để đối phó với quỷ nhập tràng, chúng tôi chạy thẳng vào gốc cây cổ thụ. Sắp chạm vào gốc thì rẽ đột ngột. Chạy ngay sau lưng tôi là Tư Mã Lương. Không tránh kịp, nó vêu cả vôi lên khi dập vào gốc cây liễu. Cái hôm Trương Thiên Tứ dẫn người chết ra đi, người trong thôn đã đến đợi sẵn ngoài cổng. Trời chưa sáng hẳn, vầng trăng tròn vành vạch vẫn chưa lặn. Chân trời phía đông làng vàng mấy đám mây mỏng màu hồng, mặt trời chưa mọc. Chúng tôi đứng im, cố nén cả tiếng hát hơi. Không có gió, chỉ có hơi lạnh thấu xương. Người khác thì tôi không rõ, riêng tôi thì run cầm cập. Phía đầm xa xa là màu kim nhũ. Mấy con ngỗng trời vươn cổ cong cong trên lớp băng mỏng, rúc mỏ vào trong cánh. Khói trắng cuồn cuộn trên ống khói của nhà Trương Thiên Tứ. Từng đám tàn giấy theo làn khói bay lên cao. Một mùi lạ lạ khiến mọi người phải nôn mửa, tỏa ra khắp nơi. Rồi lửa tắt, khói trắng cũng không bốc lên nữa. Trong sân sáng mờ mờ, không một tiếng động. Có thể nghe rõ tiếng đánh rắm của con ngỗng trời ngoài đầm. Cái mùi lạ càng đậm đặc khiến người ta phải lấy tay áo bịt mũi. Đợi một hồi rất lâu, cuối cùng cánh cổng mở ra, kẹt lên một tiếng như tiếng xé vải. Trương Thiên Tứ mình mặc áo chẽn màu đen, phía dưới mặc quần hẹp ống cũng màu đen, chân đi giày gai, đầu đội mũ dạ đen giống như cái nón, bước ra cổng. Ông ta khoác trên tay trái một chiếc làn, tay phải xách chiếc đèn lồng phết bằng giấy bồi. Trong đèn có ánh sáng leo lét. Ông ta đứng nghiêng bên cổng, nói nhỏ vào trong bằng một giọng cực kỳ nghiêm trang. Xin mời hỷ thần đi ra. Dưới ánh trăng, cái xác chết to béo đứng trước bức tường ngăn làm bình phong, mặc chiếc áo dài đen rộng thùng thình không tay. Cái đầu hói của ông ta tròn xoay được quấn bằng một chiếc khăn đen, trụm lên khăn là một chiếc mũ cói. Phần dưới của áo choàng quét đất, do vậy không nhìn thấy chân. Cái xác như một cây tháp biết đi. Chúng tôi không tin vào chính mắt mình. Cái xác cứng đơ nhưng rõ ràng là biết đi. Nó di động theo ánh trăng, ra đến cổng thì dừng lại. Thân hình to lớn trao đi một cái như sắp ngã. Nó có vẻ đầu nặng chân nhẹ. Cái mùi rất gắt từ trong áo choàng tỏa ra. Trương Thiên Tứ khóa cổng lại bằng một chiếc khóa to tướng bằng đồng. Ông ta đi đến trước mặt hỷ thần, ngồi xuống đốt một thếp tiền giấy. Chiếc áo dài của người chết phất phơ trong ánh lửa. Đốt vàng mã xong, Trương Thiên Tứ cúi lại một lại, rồi đứng lên niệm thần chú. Niệm chú xong, ông ta đi trước, mặt xoay nghiêng, nói nhỏ. Hỷ thần, xin hãy lên đường, trở về cố hương, chôn cùng tổ tiên, con hiền cháu Thảo, đêm ngày ngóng trông. Hỷ thần, lên đường may mắn. Đọc xong, ông ta rắc nắm tiền giấy, rồi chậm rãi đi trước. Ánh sáng leo lét của chiếc đèn lồng chấp chới như ma chơi. Cái xác hưởng ứng lời kêu gọi của Trương Thiên Tứ một cách miễn cưỡng, chậm rãi đi theo ông ta. Bây giờ, cho phép tôi trở lại cái chợ tuyết. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kiếm được một món tiền lớn trở về, Trương Thiên Tứ liền đi với cô Hiếng, trong tay ôm một cây cải bẹ. Ông ta rửa sạch bụi đường trong ánh mắt tình tứ của cô ta. Nhiệm vụ tuần du chợ Tết của tôi đã xong. Nhiệm vụ tuần du chợ Tết của tôi đã xong. Dàn nhạc câm lại đưa tôi về trước cây tháp. Anh em họ Vương gác cáng vào chỗ cũ. Tôi cảm thấy hai chân tê dại. Bàn chân buốt đến nỗi không dám chạm mặt đất. Trong võng có mười mấy đôi giày cỏ và những tờ giấy bạc nhàu bẩn. Những tờ giấy tiền này là tiền dâng lên công tử Tuyết, là của tôi vì đây là tiền thù lao cho tôi sắm vai công tử Tuyết. Bây giờ nhớ lại, chợ Tuyết đúng là ngày Tết của chị em phụ nữ. Tuyết trắng như một tấm chăn trùm lên mặt đất, tưới cho đất, khiến đất đai sinh sôi nảy nở. Tuyết là thứ nước của sinh nở, là tượng trưng của mùa đông, càng là báo hiệu của mùa xuân. Tuyết rơi nghĩa là mùa xuân tràn đầy sức sống đã nhảy lên lưng con tuấn mã đang tới gần. Dưới chân tháp có một tịnh thất nho nhỏ. Trong tịnh thất không thờ cúng thần tiên nào cả. Thực tế là cúng vái ở ngoài tháp. Trong tịnh thất thắp hương vòng mùi thơm nhẹ nhàng. Trước lư hương có một chậu gỗ to đựng đầy tuyết trắng tinh, không một vệt bẩn. Phía sau cái chậu là một chiếc ghế đầu. Đây là chỗ ngồi của công tử Tuyết. Công tử Tuyết tôi đây ngồi xuống ghế, nghĩ ngay đến nhiệm vụ cuối cùng khiến tôi vô cùng xúc động. Lão đạo sĩ vén tấm rido ngăn tịch thất với bên ngoài, bước vào. Lão chùm lên đầu tôi chiếc khăn sa mỏng màu trắng. Theo lời dặn của lão, tôi hiểu rằng trong khi thực hành chức trách, tôi không được vén chiếc khăn sa lên. Tôi nghe thấy tiếng chân lão đạo sĩ đi ra một cách nhẹ nhàng. Trong tịch thất chỉ có tiếng thở, tiếng tim đập của tôi. Bên ngoài, vọng tới tiếng chân dẫm lên tuyết lạo xạo của mọi người. Một người phụ nữ nhẹ nhàng tiến lại phía tôi. Qua tấm sa mỏng, tôi lờ mờ nhìn thấy người này có thân hình thanh mảnh. Trên người toát ra cái mùi lông lợn cháy. Người này chắc không phải là dân của trấn Đại Lan. Rất có thể là người ở dưới thôn Sa Lương. Thôn này có một cơ sở sản xuất bàn chải bằng lông lợn. Bất kể là người ở đâu, công tử Tuyết đều coi như nhau cả. Tôi lập tức thọc hai bàn tay vào chậu tuyết để tuyết thiêng rửa sạch những gì ô uế trong bàn tay tôi. Rồi tôi giơ hai tay ra phía trước. Theo quy định, những người phụ nữ đến cầu tự, đến xin được có nhiều sữa, đều vén áo lên, đưa vú đến tận tay công tử Tuyết. Quả nhiên, hai khối thịt ấm và mềm mại đã chạm vào bàn tay lạnh giá của tôi. Tôi cảm thấy chóng mặt. Qua hai bàn tay, luồng hơi ấm hạnh phúc lan khắp cơ thể tôi. Tôi nghe thấy tiếng thở khó kìm hãm của người phụ nữ. Hai bầu vú mềm mại như đôi chim bồ câu chững lại một thoáng rồi tuột khỏi tay tôi. Cặp vú thứ nhất, tôi sờ chưa đã thì đã bay mất rồi. Tôi hơi thất vọng, nhưng càng hy vọng nhiều hơn. Tôi nhúng hai bàn tay vào trong chậu tuyết để lấy lại sự tinh khiết thiêng liêng. Tôi hơi sốt ruột, chờ đợi cặp vú thứ hai. Cặp vú thứ hai đã đi tới. Lần này, tôi không để chúng bay đi một cách dễ dàng. Tôi giơ bàn tay rắn chắc chộp lấy chúng. Chúng xinh xắn và rất đàn hồi, không mềm mại, cũng không rắn, như chiếc màn thầu mới ra lò. Không nhìn rõ chúng, nhưng tôi biết chúng rất trắng, rất mịn. Tôi nắm lấy chúng, thầm chúc cho chúng những lời tốt đẹp nhất. Bóp một cái, chúc chị đẻ sinh ba đứa con bụ bẫm. Bóp hai cái, chúc sữa chị tuôn trào như suối. Bóp ba cái, chúc sữa chị vừa ngọt vừa thơm. Chị rên lên khe khẽ, rồi giật mạnh ra. Tôi sững sờ vì bị giáng một đòn vào tình cảm. Trong lòng rất đỗi hổ thẹn. Để tự trừng phạt mình, tôi thọc hai tay thật sâu vào trong chậu tuyết. Ngón tay tôi chạm vào đáy chậu trơn tuột cho đến khi hai tay tôi tê dại hẳn đi, tôi mới chịu rút chúng ra. Công tử Tuyết tôi đây giơ cao hai tay chúc phúc cho tất cả các chị em phụ nữ vùng Đông Bắc Cao Mật. Tình cảm của tôi bị tổn thương. Hai bầu vũ lõng thõng như hai cái bị chạm vào tay tôi. Tôi sờ vào chúng, chúng không chịu, kêu trong họng như con gà mái. Mặt da nhăn lại. Người đàn bà phả vào mặt tôi hơi thở sặc mùi dì sắt. Công tử Tuyết coi ai cũng như ai. Chúc bà thực hiện được nguyện vọng. Thích sinh con trai thì sinh con trai. Thích sinh con gái thì sinh con gái. Muốn có bao nhiêu sữa thì có bấy nhiêu sữa. Bầu vú của bà sẽ luôn luôn khỏe mạnh. Nhưng nếu muốn trở lại thời thanh xuân thì công tử Tuyết tôi đây bất lực. Ngày hôm đó tôi sờ khoảng 120 cặp vú. Những ấn tượng về một số cặp tiếp nối nhau như một quyển sách có thể dở từng trang một. Nhưng tất cả những ấn tượng rõ nét ấy bị một chiếc vú cuối cùng làm đảo lộn tất cả. Nó như một con tê giác húc lung tung, tạo nên một trận động đất trong kho ký ức của tôi. Hay như một con trâu rừng xông vào vườn rau dẫm bẹp tất cả. Lúc đó, hai bàn tay tôi đờ đẫn ra vì những cảm giác nóng bỏng, chờ đợi cặp vú sau để thực hiện chức trách của công tử Tuyết. Cặp vú chưa tới mà tôi đã nghe tiếng cười rúc rích quen thuộc. Má hồng, môi thắm, mắt đen láy, khuôn mặt ăn chơi của người phụ nữ trẻ có biệt hiệu là Kim Một Vú bỗng hiện ra trong đầu tôi. Tay trái tôi sờ trúng vú phải, đồ sộ của chị. Còn tay phải thì sờ vào khoảng không. Vậy là tôi biết chắc chắn đây là Kim Một Vú. Người phụ nữ phong lưu góa chồng buôn bán dầu thơm này suýt nữa bị tử hình trong đại đội đấu tranh. Sau đó, chị ta lấy một người nghèo nhất trong thôn. Nhà không một gian, đất không một tấc cắm dùi. Đây là một hành khất, tên là Nhẫn Phương Kim. Ông ta trở thành vợ của Cố Nông Đỏ. Chồng chỉ có một mắt, vợ chỉ có một vú, thật là một cặp trời sinh. Kim Một Vú được gọi là Mụ Kim, nhưng mụ không già. Về cách chơi độc đáo của chị ta vẫn được lưu truyền trong giới đàn ông trong thôn. Tôi đã được nghe nhiều lần, hiểu mà không hiểu. Lúc này, tay trái tôi nắm vú chị. Chị dùng tay trái dẫn tay tôi sang bên phải. Hai tay tôi nâng bầu vú nặng trịch, to quá cỡ, cảm thấy hết sức nặng của nó. Chị hướng dẫn tôi sờ nắn từng phần trên da vú chị. Nó như một quả núi đơn côi, nghễu nghệt trên ngực trái. Nửa trên là bờ dốc thoai thoải, nửa dưới là nửa quả cầu hơi trúc xuống. Nó là chiếc vú ấm nhất trong những cái vú mà tôi đã sờ. Nóng bỏng như da con gà trống bị bệnh đậu. Nó thật là mịn màng. Nếu không vì quá nóng thì nó sẽ mịn màng hơn nữa. Ở đầu mút của bán cầu dưới, trước hết là bộ phận nhô ra như một cái chén úp ngược, là phần cong ngược lên chính là núm vú. Nó khi mềm, khi cứng như viên đạn bọc cao su. Vài giọt sữa lành lạnh bám trên đầu ngón tay tôi. Tôi bỗng nhớ lại câu nói của Thạch Tân, anh chàng từng đi buôn lụa mãi tận miền Nam xa xôi, nói với tôi trong lò sấy cỏ. Anh ta nói rằng, Kim Một Vú dâm như quả đu đủ xanh, hễ động tới là chảy nhựa trắng ra. Quả đu đủ giống Kim Một Vú ư? Tôi chưa trông thấy quả đu đủ. Nhưng bằng cách nào mà cảm giác của tôi hiểu rằng đu đủ là xấu, là mê hoặc người ta? Nhiệm vụ thiêng liêng của công tử Tuyết tôi đây đã bị Kim Một Vú lái chệch sang một lối khác. Chị ta rên rỉ như lợn con, ghì chặt đầu tôi vào ngực chị, ấp bầu vú nóng bỏng lên mặt tôi. Tôi nghe thấy chị lẩm bẩm.
Bạn thân yêu! Bạn thân yêu của tôi ơi! Bạn thân yêu!
Thế là quy ước câm lặng của chợ Tuyết đã bị Kim Một Vú phá hỏng. Một câu nói là một tai họa. Lúc này, một chiếc xe Jeep màu xanh lá cây dừng lại trên bãi trống trước cửa nhà lão đạo sĩ. Từ trên xe nhảy xuống 4 nhân viên công an mặc quân phục màu vàng, huy hiệu trắng đeo trước ngực. Họ đi nhanh nhẹn như những con báo, xông vào nhà lão đạo sĩ. Vài phút sau, lão đạo sĩ tay bị còng sấp ngửa chui ra. Lão đạo sĩ buồn bã nhìn tôi không nói gì, nhẫn nhục chui vào trong xe. 3 tháng sau, lão đạo sĩ Môn Thánh Vũ, tên đầu sỏ của một đạo phản động, tên gián điệp nằm vùng, thường xuyên bắn pháo hiệu trên Định Dốc, bị bắn dưới cầu Hoạn Hồn ở huyện. Con chó mù của lão đạo sĩ bị bắn bể sọ khi nó rượt theo chiếc xe Jeep. Tôi hắt xỉ hơi một cái rõ kêu, rồi tỉnh ngủ. Ánh đèn dầu màu vàng chiếu trên tường. Mẹ tôi ngồi dưới đèn, tay mân mê tấm lông chồn, chiếc kéo to để trên đầu gối. Cái đuôi con chồn dập dình trên tay mẹ. Tôi nhảy xuống giường, lập tức nước chảy như xối vào trong chiếc bô tiểu. Một người đàn ông mặc quân phục màu vàng, mặt mũi lấm len, dáng như khỉ đột, ngồi trên chiếc ghế đầu bên cạnh giường. Ông ta gãi bộ tóc hoa dâm bằng những ngón tay co quắp, nét mặt nhăn nhó, khó thở. Ông ta thận trọng hỏi tôi, cặp mắt đen tỏ vẻ thân thiện. Cháu là Kim Đồng, có phải không? Mẹ tôi bảo, Kim Đồng, ra đây con, đây là anh Tư Mã của con đây này. Thì ra là Tư Mã Đình. Mấy năm không gặp, không ngờ ông ta thay đổi đến nông nỗi này. Còn đâu nữa, một ông Tư Mã Đình oai phong lẫm liệt khi làm trưởng trấn cầm súng quan sát trên chòi canh. Những ngón tay mũm mĩm như quả dưa chuột đâu mất rồi. Khi hai người bí ẩn bắn vỡ đầu Tư Mã Phượng và Tư Mã Hoàng, thì Tư Mã Đình đang nấp ở sau máng cỏ trong trái hiên nhà tôi, nhảy dựng lên như con cá chép vọt lên khỏi mặt nước. Tiếng súng kêu chát chúa như dùi nhọn đâm vào màng nhĩ. Ông ta sốt ruột đi vòng quanh cối xay như con lừa, hết vòng này đến vòng khác. Tiếng vó ngựa râm ran trong ngõ rồi đi xa dần như sóng thủy triều. Ông ta nghĩ, bỏ đi thôi, phải trốn đi thôi, không thể ở đây mà chờ chết được. Sau đó, ông ta may mắn chạy thoát. Sau khi được tin Tư Mã Phượng và Tư Mã Hoàng đều bị bắn chết, ông ta cứ suýt xoa mãi về sự may mắn của mình. Nếu như rơi vào tay họ, thì Tư Mã Đình này chắc chắn là chết rồi. Thôi, khoan hãy nhắc đến chuyện là trưởng trấn, trưởng ban an ninh. Chỉ riêng chuyện là anh trai của Tư Mã Khố cũng để họ băm vằm mình ra. Ngụy trang trên đầu bằng một nắm rơm, ông ta trèo qua mặt tường vây phía nam là nơi thấp nhất, rơi đúng một đống phân chó, ngã như trời giáng. Lúc này, nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu ngõ, ông ta vội rúc vào một đống rơm, nằm đè lên một con gà mái và ổ trứng của chúng. Ngay sau đó là tiếng đập cửa rất mạnh, rất thô bạo, rồi có mấy người cao to, mặt bịt khăn đen, vòng ra chân tường. Những cụm cỏ khô bị nghiền nát dưới những bàn chân hộ pháp. Người nào cũng tiểu liên trong tay, hùng hùng hổ hổ, vọt qua tường, nhanh như én liệng, trông rất giống những vệ sĩ của nhân vật to. Ông ta không hiểu bọn này vì sao lại che mặt. Sau khi được tin Tư Mã Phượng và Tư Mã Hoàng đều đã bị bắn chết, cái đầu rối tinh của ông ta chợt lóe lên. Hình như ông ta đã rõ chuyện. Những người kia nhảy vào trong sân. Tư Mã Đình cố sống cố chết rút sâu hơn nữa, chờ đợi tình hình ngã ngũ ra sao. Lúc này, Tư Mã Đình bảo mẹ tôi. Thím ơi, chú hai là chú hai, còn tôi là tôi. Chuyện ai, người ấy bàn. Mẹ tôi bảo. Vậy thì gọi là bác vậy. Kim Đồng, con ra đây, đây là bác Tư Mã. Tôi gật đầu, nhìn những ngón tay co quắp của ông ta, rồi lại lồm cồm bỏ lên giường, chui vào trong chăn. Trong lúc mơ màng để đi vào giấc ngủ, tôi nhìn thấy ông ta lấy ra một tấm huân chương đưa cho mẹ, giọng ề à, có vẻ ngượng. À, thím này, tôi đã lập công chuộc tội rồi đấy. Tư Mã Đình lợi dụng bóng đêm chạy ra khỏi thôn. Nửa tháng sau, ông ta bị đưa vào đội tải thương, cặp đôi với một thanh niên mặt đen, khiêng một cáng. Tôi nghe ông ta thì thào kể lại những điều kỳ lạ mà ông ta đã trải qua, như một thiếu niên dựng chuyện để biện bạch cho những sai lầm của mình. Cái đầu nặng trĩu tóc của mẹ lắc lư dưới ánh đèn, da mặt mẹ như dát vàng, đôi môi đường nét phân minh hơi cong lên. Mẹ mỉm cười, tỏ vẻ châm biếm. Từ Mã Đình nhìn mẹ tôi rồi phân bua.
Thím ơi, những chuyện tôi kể đều là thật cả đấy. Tôi biết thím không tin, nhưng cái huân chương này thì chắc chắn không phải tôi làm ra, mà phải đổi bằng cái đầu của tôi đấy, thím ạ.
Có tiếng kéo cắt tấm lông chồn. Mẹ tôi hỏi, anh Tư Mã, có ai bảo anh bị chuyện đâu nào?
Tư Mã Đình và chàng thanh niên mặt đen cáng ông trung đoàn trưởng bị trúng đạn ở ngực, sấp ngửa, chạy qua cánh đồng. Máy bay lượn trên trời, ánh sáng tỏa màu xanh của thép, đạn pháo và các cỡ đạn kéo theo những đuôi lửa dài, vạch dọc vạch ngang trên bầu trời, đan thành một lưới lửa dày đặc và biến hóa muôn màu muôn vẻ. Ánh chớp của đạn pháo và tiếng nổ rền như sấm, soi rõ những bờ ruộng ngoằn ngoèo và mặt ruộng mấp mô đầy cuống dạ rắn đanh sau khi gặt. Các dân công tải thương chạy tán loạn trên cánh đồng, nháo nhào, không còn biết chạy theo hướng nào. Tiếng kêu thê thảm của thương binh dâm gian trong đêm tối.
Ôi mẹ ơi! Đau chết mất! Tiểu đội trưởng ơi! Làm ơn cho tôi một phát súng! Tôi đau quá! Không chịu nổi rồi!
Chỉ huy dân công là một người phụ nữ, tóc cắt ngắn, tay cầm đèn pin có tua lựa đỏ, đứng trên bờ ruộng hét to.
Không được chạy lung tung, phải bảo vệ thương binh, không được chạy lung tung.
Giọng chị ta rất rè, như miết gót giày trên cát khô. Những ánh chớp xanh soi rõ khuôn mặt chị ta. Chị quàng chiếc khăn mặt trắng quanh cổ, thắt lưng ra, cài hai quả lựu đạn chày và chiếc ca sứ. Đây là một người phụ nữ cực kỳ tháo vát. Ban ngày, chị mặc chiếc áo màu đỏ ớt dẫn đội cáng thương chạy như sóc trên hỏa tuyến. Chị như một con bướm màu, không ăn nhập với cảnh trận mạc chút nào. Hàng vạn phát đạn Đại Bác cày xới cánh đồng, biến mặt đất đông cứng thành tơi xốp như trong vụ xuân. Vào lúc trời còn sáng, Từ Mã Đình trông thấy một đóa hoa bồ công anh nở bên cạnh đám tuyết bị máu nóng làm tan thành nước. Dưới chiến hào ngột ngạt, các binh sĩ đang xúm lại ăn cơm. Những chiếc bánh màn thầu trắng tinh, những củ hành muối màu trắng ngà, miệng nhai rau ráu, ăn như vũ bão. Mùi thức ăn khiến Tư Mã Đình nhỏ nước dãi. Những phu tải thương lôi những nắm cao lương khô cứng ra để gặm, nét mặt nhăn nhó khổ sở. Họ trông thấy chiến hào trước mặt, vị nữ đại đội trưởng nhờn nhơ như con bướm đang cười đùa với một cán bộ thắt lưng dắt khẩu súng lục. Vừa cười vừa đi theo chiến hào tới chỗ họ. Nữ đại đội trưởng nói,
thưa các đồng chí, trung đoàn trưởng Lã đến thăm các đồng chí đây này.
Đám dân công gượng đứng dậy. Từ Mã Đình nhìn đôi lông mày rậm trên khuôn mặt đỏ như táo chín của trung đoàn trưởng, nghĩ mãi mà không nghĩ ra lai lịch của người này. Trung đoàn trưởng tỏ vẻ khách sáo.
À, thôi, mời các đồng chí ngồi xuống.
Đám dân công ngồi xuống, tiếp tục ăn. Trung đoàn trưởng nói,
vâng, cảm ơn các bà con, các vị vất vả quá.
Đám dân công phần lớn im lặng, chỉ có mấy người hô to.
Thủ trưởng khỏe.
Tư Mã Đình vẫn không nhớ ra đã gặp người này ở đâu. Trung đoàn trưởng tỏ vẻ quan tâm bữa ăn đạm bạc và những đôi giày rách nát của đám dân công. Trên khuôn mặt như tạc bằng gỗ đàn hương của ông ta, thoáng một chút thương hại. Ông ta gọi to.
liên lạc viên đâu?
Một anh chiến sĩ, thân hình nhỏ bé, men theo chiến hào chạy tới.
Bảo lão Điền, đem tất cả bánh bao còn lại đến đây.
Nghe vậy, chú liên lạc lại chạy đi như bay. Trung đoàn trưởng nói,
bà con, cố chịu đựng một chút nha. Cách mạng thắng lợi, chúng ta sẽ có màn thầu ăn cả ngày.
Trung đoàn trưởng đích thân chia bánh, mỗi người được một chiếc kèm theo nửa củ hành. Khi trung đoàn trưởng đưa tới cho Tư Mã Đình chiếc bánh màn thầu còn bốc hơi, thì bốn cặp mắt nhìn nhau. Tư Mã Đình liền nhớ ra người trung đoàn trưởng mặt như táo chín này chính là Lã Thất, trung đội phó, trung đội đàn con lừa thuộc chi đội Tư Mã Khố mấy năm về trước. Lúc này, Lã Thất cũng nhận ra Tư Mã Đình. Anh ta nắm vai Tư Mã Đình bóp mạnh một cái, nói nhỏ.
Trời, ông cả, ông cũng ra mặt trận à?
Tư Mã Đình thấy cay cay nơi sống mũi, định nói câu gì đó với Lã Thất. Nhưng mà Lã Thất đã quay sang nói với đám dân công.
Thưa bà con, xin cảm ơn bà con. Không có sự ủng hộ của bà con thì cách mạng không thể thắng lợi được.
Khi cuộc tổng công kích bắt đầu, Tư Mã Đình và người bạn khiêng cắng của ông ta phục trong chiến hào thứ hai, nghe tiếng rít của pháo bay qua đầu và tiếng long trời chuyển đất từ xa xa. Kèn hiệu vang lên, các binh sĩ hò hét xông lên. Nữ đại đội trưởng đứng thẳng dậy, hét to.
Xông lên, cứu thương binh!
Chị ta vọt khỏi chiến hào, tay giơ quả lựu đạn. Đạn vãi như trấu chung quanh, cắm phầm phập xuống đất. Sắc mặt chị ta trắng nhợt nhưng không phải vì sợ. Đám dân công dè dặt đứng lên trong hào sâu đến ngang ngực, khom người theo bản năng. Một người dân công nhỏ con vụng về trèo lên mép chiến hào. Tràng đạn nổ xung quanh khiến anh ta lăn xuống vừa khóc vừa gọi.
Ôi, đại đội trưởng, tôi bị thương rồi.
Nữ đại đội trưởng nhảy xuống, hỏi.
Bị thương ở chỗ nào?
Anh dân công nói,
đúng, đúng quần tôi nóng ran lên.
Nữ đại đội trưởng kéo anh ta đứng dậy. Chị nhíu cặp lông mày tuyệt đẹp, nhăn mũi đánh hơi, giọng khinh khỉnh.
Đồ thỏ đế, ỉa đùn ra quần rồi còn gì?
Chị ta đập nhẹ quả lựu đạn vào vai anh dân công rồi nói to.
Các đồng chí, các vị đều là bậc tu mi nam tử, chẳng lẽ không bằng một phụ nữ như tôi hay sao?
Lời khích động của nữ đội trưởng quả nhiên có tác dụng. Đám dân công ào ào xông lên. Tư Mã Đình đứng lên, trông thấy người khiêng cáng với mình nằm run như cầy sấy dưới chiến hào. Ông ta hỏi, nhưng người kia không trả lời.
Anh bạn, anh làm sao thế?
Tư Mã Đình cúi người xuống, lật ngửa anh ta lên. Chỉ thấy anh ta mặt tái nhợt, răng nghiến chặt, hàm răng đánh cầm cập, nước bọt sùi ra hai bên mép. Nữ đại đội trưởng trợn mắt hỏi.
Tư Mã Đình, ông còn đợi gì nữa? Sợ chết hả?
Tư Mã Đình lúng túng.
Thưa chị đại đội trưởng, có lẽ anh ta trúng gió độc rồi.
Mẹ kiếp, lúc nào chẳng trúng, lại trúng ngay vào lúc này.
Chị đại đội trưởng vừa chửi vừa nhảy xuống hào, đá vào người anh kia. Anh ta nằm yên. Chị ta lấy lựu đạn gõ vào đầu gối. Anh kia vẫn không cựa quậy. Chị ta lồng lên, y hệt một con báo gầm trong chuồng. Chị ta vặt một nắm cỏ ở mép chiến hào, nhét vào miệng anh bị trúng gió, dỗ dành.
Ăn đi, trúng gió ăn cỏ là tỉnh. Anh ăn đi nào.
Chị ta dùng chuôi lựu đạn đầy cỏ vào trong miệng anh kia. Anh kia rên lên một tiếng rồi ngước cặp mắt trắng dã lên. Cách này hóa ra hiệu nghiệm. Nữ đại đội trưởng nói vẻ đắc ý.
Hứa bảo, lên đi, thương binh đã chuyển xuống rồi.
Anh thanh niên có tên là Hứa Bảo này rên rỉ vịm mép hào đứng lên. Chân tay anh ta vẫn còn run cầm cập, các bắp thịt trên mặt co giật lại. Khi trèo lên mép hào, chân tay anh ta mềm nhũn ra. Tư Mã Đình lôi chiếc cáng lên, kéo anh thanh niên chạy theo. Hứa Bảo mỉm cười nhìn Tư Mã Đình tỏ vẻ cảm kích. Nhìn nụ cười quái dị của Hứa Bảo, Tư Mã Đình thấy trong lòng đau nhói. Ông ta không bao giờ quên được cái nụ cười đó. Họ xách cáng loạng choạng chạy theo nữ đại đội trưởng. Tuyết bị dẫm nát, trộn lẫn với bùn. Từng đống vỏ đạn va vào nhau lạo xạo. Đạn bay chíu chíu, đạn pháo dựng lên từng cột khói. Những tiếng nổ lớn rung chuyển cả đất trời. Theo sau ngọn cờ hồng, các binh sĩ ùa lên như nước vỡ bờ. Phía trước, khẩu liên thanh đặt sau bức tường đất cao, giống lên ông ẩm như chó dại. Những tia lửa xòe ra như nan quạt. Các binh sĩ xung phong bị đốn gục từng mảng. Khẩu súng phun lửa từ sau bức tường phụt lửa quần cuộn như rồng lộn. Các binh sĩ xung phong như nhảy múa trong vầng lửa, la hét khiến người nghe phải sờn cả gai ốc. Có binh sĩ thoát được ra ngoài, lăn lộn dưới đất để dập lửa trên người. Có binh sĩ bị dòng lửa trùm lên, nhảy nhót như điên, mặt méo xệch vì đau rát và vì sợ hãi. Rồi chỉ trong chớp mắt là gục xuống. Mùi khét của thịt người cháy xộc vào mũi và lan rộng ra, khiến đám binh lính và dân công phải nộn mửa. Trong tầm nhìn hạn hẹp của Tư Mã Đình, đã thấy đám binh sĩ đổ dạp như những khúc cây gỗ. Hứa Bảo bỗng lăn ra, kéo Tư Mã Đình ngã theo. Mình ông ta vừa chạm đất thì một loạn đạn nóng quật ngã mấy người dân công phía sau. Súng phun lửa réo ù ù, những quả thủ pháo xì khói lăn lồng lốc, phát nổ đùng đoàng. Những mảng đạn màu hạt đậu xé rách không khí. Mẹ ơi! Hôm nay không thoát chết rồi! Mẹ ơi! Hứa Bảo hai tay ôm đầu, chồng mông lên. Chiếc quần bông thủng lỗ chỗ, lòi cả bông bẩn ra. Những binh sĩ xung phong đều là những tay cừ khôi. Họ hò hét, vừa cúi xuống thấp vừa nhả đạn, dẫm cả lên thi thể chiến hữu của mình và băng tuyết nhuốm đầy máu. Những binh sĩ xung phong đều là những tay cừ khôi. Họ hò hét, vừa cúi xuống thấp vừa nhả đạn, dẫm cả lên thi thể chiến hữu của mình và băng tuyết nhuốm đầy máu, xông lên chỗ bức tường vây theo hiệu kèn và ngọn cờ hồng rách tơi tả. Họ bất kể sống chết, cứ leo lên tường, trèo bằng thang, bằng dây thừng. Những thân hình từ trên cao rơi xuống cùng với tiếng rú thê thảm. Những thân người rơi xuống dưới chiến hào đóng băng, co quắp, lăn lộn, lết đi bất kể đi đâu. Nữ đại đội trưởng nằm cách Tư Mã Đình một khoảnh không xa. Hai tay thọc sâu vào trong bùn, mông chị bốc khói trắng, quần chị bén lửa. Chị lăn tròn trên tuyết, bốc đất nhét vào lỗ thủng trên quần. Các chiến sĩ trèo lên bức tường vây. Tiếng reo đinh tai nhức óc, súng bắn như vãi đạn. Nữ đại đội trưởng chạy lên được mấy bước, bỗng gục xuống như bị trúng đạn. Chắc là rất đau. Chị bật dậy chạy tiếp. Chị khom người mà chạy như cây cao lương đã thành thực. Chị lôi ra một người từ đống xác chết rồi kéo trở lại. Chị kéo một cách vất vả như con kiến tha mồi. Đến trước mặt Tư Mã Đình và Hứa Bảo. Đó là trung đoàn trưởng Lã Thất. Anh bị mấy vết thương ở ngực, máu chảy, bọt máu đùn ra. Vết thương rộng đến nỗi trông thấy phổi đang phập phồng. Nữ đại đội trưởng ra lệnh. Cáng về tuyến sau! Mau lên! Cáng về tuyến sau! Hứa Bảo cứ đứng ngẩn ra mà nhìn nữ đại đội trưởng. Nữ đại đội trưởng giận điên lên quát to. Cái đồ khốn nạn! Tư Mã Đình vội vàng mở cáng ra, đặt trung đoàn trưởng Lã Thất lên. Đôi mắt màu nâu của trung đoàn trưởng Lã Thất nhìn Tư Mã Đình một thoáng, tỏ vẻ áy náy, rồi nhắm mắt lại. Họ khiêng cáng chạy trở lui, đạn đuổi theo chíu chíu như tiếng chim. Tư Mã Đình khom người xuống mà chạy, nhưng chạy như vậy rất khó. Ông ta liền đứng thẳng lên mà chạy, sống chết có số, ông ta nghĩ. Vậy là bạo dạn hẳn lên, chân bước thanh thoát hơn. Tại trạm cứu thương, các y bác sĩ băng tạm cho trung đoàn trưởng Lã Thất rồi cho cáng đi tiếp về phía sau để đưa vào bệnh viện. Lúc này, mặt trời đã ngả về phía tây. nơi đường chân trời có vầng mây hồng, dày và đặc quánh. Cây dâu cổ thụ đứng trơ trọi giữa đồng không mông quạnh, cành lá vấy đầy máu, thân cây ướt mềm như đổ mồ hôi. Dưới sự chỉ huy của nữ đại đội trưởng, các cáng tải thương dần dần tập trung ở một ruộng lúa. Máy bay đã bay đi. Trên nền trời màu tím, những ngôi sao nhấp nháy trong ánh chớp của đạn pháo. Cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục, các dân công vừa đói vừa mệt. Từ Mã Đình dù sao thì cũng đã cao tuổi. Lại cặp đôi khênh cáng với một anh vừa bị trúng gió nên càng mệt đứt hơi. Ông đứng mà ông không cảm thấy mình có chân hay không. Mồ hôi trong người đã chảy hết từ ban ngày, giờ đây tại ruộng lúa, trên người ông chỉ còn rỉ ra một chất nước dính và sau đó ông cảm thấy ruột gan tim phổi ngũ tạng khô héo đi như một quả mướp khô. Trung đoàn trưởng Lã Thất quả là con người thép, anh ta cắn răng chịu đau không rên lên một tiếng. Tư Mã Đình luôn cảm thấy mình khiêng trên vai một xác chết, mùi tử khí thỉnh thoảng lại tạt vào mũi ông. Nữ đại đội trưởng chỉnh đốn lại đội ngũ rồi ra lệnh xuất phát về tuyến sau. Chị ta khuyên mọi người không nên dừng lại để nghỉ, vì dừng lại là không thể dậy nổi nữa. Họ đi theo nữ đại đội trưởng qua sông, mặt băng dạn vỡ vì đạn pháo. Hứa Bảo bước hụt ngã xuống nước, Từ Mã Đình cũng ngã theo. Chàng thanh niên này như cố ý tự tử hay sao mà cởi luôn dây cáng trên người, chui luôn xuống lỗ băng, mất hút. Trung đoàn trưởng Lã Thất đau quá, chịu không nổi, bật ra những tiếng kêu rên rỉ. Nữ đại đội trưởng túm lấy một đầu cáng, cùng khiêng với Tư Mã Đình, thất thểu đi về phía bệnh viện hậu phương. Chuyển xong thương binh, đám dân công liền nằm lăn ra đất. Nữ đại đội trưởng nói, thôi, đừng nằm, các đồng chí ơi, đừng nằm. Nhưng chưa nói hết câu, chính chị cũng đành phải nằm lăn ra. Trong một chiến dịch sau đó, Tư Mã Đình bị mảnh đạn tiện đứt ba ngón tay. Ông ta cắn răng chịu đau, cõng một trung đội trưởng bị gãy chân đi về tuyến sau. Sáng sớm hôm sau, lúc ngủ dậy, trước tiên tôi ngửi thấy mùi thuốc lá, rồi trông thấy mẹ tôi ngồi ngủ trong chiếc ghế dựa kê sát tường. Một dòng nước bọt trong suốt chảy ra tự khóe miệng. Tư Mã Đình ngồi ngủ gật trên chiếc ghế bên giường như con diều hâu đậu trên chạc cây. Mặt đất vương vãi những mẩu thuốc lá. Cô Kỳ Quỳnh Chi, mà sau này cô là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, từ trên huyện về trấn Đại Lan để phát động phong trào cải giá cho phụ nữ. Cô Kỳ Quỳnh Chi đem theo một số cán bộ nữ hung hăng như ngựa hoang, tập trung tất cả các chị em phụ nữ lại để giảng giải ý nghĩa của chuyện cải giá. Sau đó, y như phân phối gà mái, họ ghép đôi những phụ nữ khóa chồng với những người đàn ông độc thân. Ngay cả ông Đỗ Thọt cũng được chia một chị khóa trẻ măng, da trắng nõn, mắt có nhài quạt. Khi chị khóa này trông thấy cái thân đầy mù hôi thối của ông Đỗ, chị ta khóc như mưa như gió. Chị xin cán bộ cho phép không lấy ông ta. Nhưng chị cán bộ sốt ruột nói, em khóc làm gì? Chân rỉ ra mủ thì có gì mà đáng sợ? Trong cuộc vận động này, các chị em phụ nữ khóa chồng nhà thượng quan trở thành vật cản. Chị cả Lai Đệ không ai dám lấy. Vì các vị biết rằng chị Lai Đệ đã từng có quan hệ với Tư Mã Khố, cũng là người đã hứa hôn với Tôn Bất Ngôn, mà hai người này đều không hiền lành chút nào cả. Mẹ tôi ở trong độ tuổi mà Kỳ Quỳnh Chi quy định phải tái giá, nhưng mẹ tôi kiên quyết không chịu. Cô cán bộ La Hồng Hà vừa bước vào nhà liền bị mẹ tôi chửi trong một trận, đuổi ra. Mẹ mắng, cút đi, tôi còn lớn tuổi hơn cả mẹ cô biết không? Điều kỳ lạ là khi chị Kỳ Quỳnh Chi đến khuyên nhủ mẹ, thì mẹ tôi lại nhẹ nhàng hỏi, cô định gả tôi cho ai? Thái độ của mẹ tôi đối với Kỳ Quỳnh Chi so với Lã Hồng Hà khác hẳn nhau một trời một vực, chỉ xảy ra cách nhau có mấy tiếng đồng hồ. Kỳ Quỳnh Chi nói, bác ạ,
người trẻ thì không xứng đôi, nhưng mà người lớn tuổi hơn bác một tí thì chỉ có ông Tư Mã Đình. Lý lịch ông ta tuy có vết nhơ, nhưng sau đó ông ta đã lập công rồi, lấy công bù tội rồi. Hơn nữa, quan hệ của hai nhà lại không xa lạ như những gia đình khác. Mẹ tôi cười buồn, cô này, em trai ông ta là con rể của tôi, cô có biết không? Kỳ Quỳnh Chi nói, bác, đã thế thì đã sao? Lễ cưới tập thể của 45 phụ nữ góa chồng được tổ chức trong nhà thờ dột nát. Tôi căm hận lắm, nhưng tôi vẫn đến dự. Mẹ ngồi trong đám các bà góa, một thoáng đỏ mặt trên sắc da tái xanh của mẹ. Từ Mã Đình đứng trong đám đàn ông, luôn vuốt tóc bằng những ngón tay cụt, không hiểu là để khoe mẽ hay là để giấu sự bối rối. Kỳ Quỳnh Chi thay mặt chính phủ tặng khăn mặt và xà phòng cho các đôi vợ chồng mới cưới. Trưởng trấn phát cho họ giấy đăng ký kết hôn. Mẹ tôi cầm khăn mặt, giấy đăng ký kết hôn mà mặt mẹ đỏ như gấc, đỏ như một cô gái cả thẹn.